Mẹ con, đây là con dùng tâm phan duyên mà chiêm ngưỡng. Thế nào con gọi là hai chữ chiêm ngưỡng nghĩa là gì? Mình ngửa lên, mình trông, mình xem. Cái chữ ngửa lên ấy, có cái nghĩa là mình tự thấy mình là người thấp kém, cho nên mình mới ngửa lên. Thì cái chữ ngửa lên ấy là có cái nghĩa là tôn trọng, cung kính. Đấy. Ông ngửa lên, ông nhận ra, ông cung kính và ông nhận được. Thế. Nhưng mà ông chiêm ngưỡng nghĩa là ông chỉ thấy qua mà thôi. Cho nên ông dùng chữ suông. Suông là thế nào?
Yeah.
Đấy,
yeah.
Đấy, đấy. Vô ích thì gọi là suông. Con chiêm ngưỡng suông nghĩa là con nghe Phật giảng, con hiểu qua loa như thế, con cũng biết cái tâm ấy nó diệu minh, nó viên mãn, nó thường trụ. Nhưng mà con biết, con hiểu suông thôi. Đấy. Tuy là con hết lòng cung kính, con tin lời Phật dạy là chân thật, hết lòng học, nhưng mà con không nắm được, con vẫn chưa nắm thẳng được cái chân tâm. Đấy. Nó diệu minh thì con tạm biết, nhưng mà nó viên mãn quả tình là con không nắm được tí nào. Chứ con cũng hiểu nó ở khắp cả. Đấy. Cũng như thầy cho chúng mình cũng giải nghĩa được thế nào là viên, thế nào là mãn. Nhưng mà giải nghĩa suông với nhau mà thôi, hiểu suông thôi. Chứ chúng mình đâu có sống với cái tánh viên mãn ấy được đâu. Đó. Cái tâm mình nó ở trong cái tủ kia, mình với cái tủ kia có dính líu gì đâu. Đó. Thế cho nên đây ông diễn tả cái tình cảnh, chính là ông đại diện cho chúng mình mà diễn tả. À. Rõ ràng chúng ta chỉ là những kẻ chiêm ngưỡng suông mà thôi. Đó. Hiểu, biết, thế nhưng mà không nắm được, không sống được với cái tánh viên mãn ấy. Nó vẫn đi đằng nó, mình vẫn đi đằng mình. Thế cho nên ông mới khóc. Đó. Thật chưa dám nhận là bản tâm của mình. Thế nào là bản tâm? Thế vậy thì thế nào gọi là bản tâm? Nghĩa là cái tâm gốc thật là mình. Đấy. Cái tâm gốc thật là mình ấy, thì chúng mình lại chưa nhận được ra. Vậy thì bây giờ mình sống với cái vọng tâm là cái gì? Tâm phan duyên là cái gì? Nó nắm lấy các duyên hư vọng. Đấy. Nó, chúng ta chỉ nhận được cái công dụng của tâm, mà cái bản thể của tâm thì không nhận được ra. Thầy nhắc lại, cái tay của thầy là cái bản thể. Nó có cái công dụng giơ lên, đặt xuống. Đấy. Cái công dụng giơ lên và đặt xuống. Còn cái tay thật ấy là bản thể. Đấy. Thế thì phàm đã có công dụng thì nó phải có bản thể, nó mới có công dụng giơ lên đặt xuống. Thế bây giờ cái thấy của mình, cái tánh Phật ấy là bản thể, là bản tâm. Còn bây giờ chúng ta nhẫn thức, chúng ta nhìn qua con mắt để chúng ta thấy các hình ảnh, đó là nhẫn thức. Chúng ta nghe âm thanh lời nói đây, chị em đang nghe, đó là nhĩ thức. Thế cái nhẫn thức, cái nhĩ thức là cái công dụng. Nó phải có một cái bản chất thì nó mới biết thấy, nó mới biết nghe. Cái bản chất là cái bản tâm của mình. Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ thấy được cái công dụng, mà cái công dụng này tuần nghiệp theo duyên mà giả hiện, nghĩa là sai lầm. sẽ cái công dụng sai lầm. Thầy nhắc lại, bây giờ chúng ta thấy cái bình bông là do con mắt, rồi cái ánh con mắt là cái nghiệp của loài người, con mắt người khác, con mắt cua khác, rồi lại do cái ánh sáng là duyên, ánh sáng mặt trời là duyên, nó chiếu vào cái bình bông, rồi nó qua con người, nó vào con mắt, thì chúng ta chỉ thấy cái bóng ở trong con mắt. Chúng ta cho là chúng ta thấy cái bình bông. Đấy, thế cho nên cái thấy của chúng mình là theo nghiệp, theo duyên, là cái công dụng. Nhưng mà thấy được là phải có cái tánh thấy. Cái tánh Phật ấy, nó là bản tâm. Thì bây giờ chúng ta không biết, không tìm, không biết cái bản chất, mà chúng ta chỉ theo cái công dụng, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm. Đó là những cái công dụng. Không biết thầy nói chị em nhận không?
Dạ.
Nhận được. Hễ chỗ nào ngờ mà không rõ thì chị em cứ nhắc lại. Thế chúng ta không nhận được cái bản thể của tâm mình. Bây giờ chúng ta chỉ sống bằng cái công dụng, nhận thức nó theo nghiệp, theo duyên, nó hiện lên những cái hình ảnh. Cái tai nó theo nghiệp, theo duyên, nó hiện lên những cái âm thanh. Thế là chúng ta nắm được cái âm thanh, cái sắc tướng. Thế cái tâm phan duyên của chúng mình ấy, cứ nắm lấy những cái bóng ảnh ấy để mà khổ vui yêu ghét suốt ngày. Còn thật cái bản tâm mình nó là cái gì, nó ở đâu, đó, thì mình không biết. Chúng ta không nắm được, không biết được cái bản tâm mình là cái gì. Nhưng mà bây giờ mình đang học đây, Phật đang chỉ. Đấy, thì chúng ta đang chiêm ngưỡng xuông. Vậy con nói lại cho thầy, chúng ta đang chiêm ngưỡng xuông cái bản tâm. Theo lời Phật thì cái bản tâm này nó là cái gì, nó ở đâu, nó thế nào, hoặc là nó diệu minh.
Dạ con
thấy đấy, nó đang nghe đấy. Đấy, ngay ở chỗ công dụng mà tìm cái bản thể. Đấy, vậy thì đấy, nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang biết. Thầy đang nói, chị em đang nghe. Đấy, cái ngay cái chỗ nào có công dụng thì tức cái bản thể nó phải ở đấy. Cái tay của thầy giơ lên thì cái tay nó phải đấy. Cái tay của thầy đặt xuống thì cái tay nó phải ở ngay cái chỗ đặt xuống. Cái bản thể có bao giờ nó rời công dụng đâu. Cho nên ngay cái công dụng mà nhận ra cái bản thể. Cho nên cái tánh của mình là cái tâm linh giác. Ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình nó đang hiện cái công dụng lên đấy. Thế cho nên gọi nó là diệu minh. Thế thể chất của nó ở đâu? Là nó viên mãn. Đấy, vậy thì con hiểu hai chữ viên mãn là thế nào? Nào là tròn đầy, thế nào là ở khắp?
Yeah.
Đấy, ở yeah. Trong cái bài viên mãn, nó ở ngay tất cả cái hư không đây. Nó ở ngay thân mình, nó ở khắp hư không, mà nó ở ngay tất cả vạn pháp, cái tủ, cái bàn, cái ghế. Đã, tâm tánh của mình ở khắp cả. Cho nên gọi là pháp thân, lấy vạn pháp làm thân. Cho nên gọi là pháp thân. Thật mình ở khắp, cho nên mới gọi là viên mãn tròn đầy. Không một chỗ nào không phải là nó cả. Cái mình gọi là cái tủ, mình gọi là cái bàn, gọi là cái nhà, gọi là cái cây, cái sông, cái núi, đấy là theo cái chỗ phân biệt mê muội của mình. mà đấy chính là tâm tánh của mình cả, nó viên mãn. Nó viên mãn là nó là tánh, tánh giác, là diệu minh, là quang. Mà viên mãn tức là vô lượng quang, mà nó lại thường trụ. Hôm qua nó cũng thế, hôm nay nó cũng thế, mai nó cũng thế, khắp không gian, khắp thời gian, chỉ có nó là sự thật thôi. Đấy, bản chất, bản thể của nó là cái đó. Thì cái này mình học, cho nên ông Anan ông khóc, chỉ chúng mình chỉ chiêm ngưỡng suông mà thôi. Thế rồi, nhưng mà từ cái chỗ chiêm ngưỡng suông, mình biết, mình học, rồi mình tu dần dần như Đức Quán Thế Âm, như chính Đức Thích Ca, rồi mình cũng lại nhận ra. Như đấy gọi là bản tâm của mình, tức là cái thể chất chân thật của mình, nó chính là bản thể của tất cả vạn pháp. Ông khóc buồn là mình chưa nhận được cái bản tâm, cho nên ông xin Phật thương xót, viên âm gỡ nghi. Thế nào con gọi là viên âm? Đấy, xin Phật dùng cái âm thanh, mà cái âm thanh của Phật lại gọi là viên âm. Tức là thế nào? Thế nào là âm thanh ở khắp? Đấy, đây là một cái phúc đức của Phật. Đấy, một cái tướng tốt của Phật mà chúng mình thì chưa có. Cái tiếng nói của Phật cất lên là nó vang khắp cả, đâu đâu cũng nghe tiếng, mà loài nào cũng hiểu được. Thế cho nên gọi là viên. Thì đấy, bây giờ vậy tóm lại cái đoạn này nói cái gì? Đây, ông Anan ông ấy trình bày cái chỗ ông đã nghe, đã hiểu, chứ không phải là lời Phật vừa nói, vừa giảng vừa qua đối với ông ấy là vô ích. Ông đã nghe, ông đã hiểu, đấy, ông ấy biết là Phật đang giảng cho ông ấy cái diệu minh tâm địa viên mãn thường trụ. Nhưng mà ông ấy chưa nắm được, ông ấy hiểu mà ông ấy chưa chứng nhận được, cho nên ông ấy xin Phật, ông thỉnh Phật giảng thêm, nói thêm để cho ông ấy tập học dần dần. Đấy. Xin Phật nói thêm để cho ông ấy nhận được rõ hơn, hiểu hơn.
Mô Di Đà Phật, con kính mà thầy cho con thưa một câu. Hồi nãy thầy nói là thầy dạy là Đức Phật ngài có viên âm, âm thanh của Phật mà khi mà Phật giảng pháp của Phật nó vang khắp mà loài nào cũng nghe được. Thì khi mà Phật nói pháp thì cho là ví dụ như lúc đó con là con bò ở bên Nhật Bản đi, sao con không có nghe, con không hiểu được?
Thì theo cái trình độ của mỗi loài.
Theo trình độ của mỗi loài là sao con kính bạch thầy? Tại vì
nghĩa là cái nghiệp của nó hiểu được đến đâu, nó nghe được đến đâu, trình độ của nó. Cũng như mình, nó vẫn đến tới cái tiếng nói đến tai mình nghe được đến đâu, mình hiểu đến đấy. Cái trình độ của mỗi loài. Chứ Phật đâu có thể uống ba la để cho mình thành Phật được.